Dạ, con xin hỏi thầy vài câu để con không có bê lòng được. Thầy cho con hỏi là vị điều ngự giác hoàng á, lúc xưa là ngài cũng nhận được một quyển quyền ký. Vậy thầy cho con hỏi là cái quyển quyền ký mà lúc mà ngài nhận được á, nó có giống với quyển quyền ký của thầy viết ra hay không? Vậy nếu mà đúng thì tại sao lúc đó ngài nhận mà ngài không hiểu được, mà chờ đến khi ngài nó rơi vào bể tánh tịnh ngài mới hiểu được ạ?
Bây giờ đó, trong cái quyền ký này nè, trong kinh Diệu Pháp hôm qua đó, đến lời Long Nữ á, đến lời Long Nữ mới nhận mới nói. Còn ông Trần Nhân Tông á, ông không được, ông quyền được nói cái này. Ông biết chứ, ông biết nhưng mà không nói được là không phải nhiệm vụ. Là sao, tại sao không nhiệm vụ? Cái thời Trần Nhân Tông cách này là 728 năm rồi. Cái thời đó, nó xin lỗi 70 năm về trước, mình còn ngu gần chết đó. 70 năm trước đâu có vụ điện thoại di động đâu. Điện thoại rần rộ, di động rần rộ đã mười mấy năm thôi. Thời Trần Nhân Tông nói điện từ âm dương ai nghe? Từ này nói điện từ âm dương người ta mới tin, người ta mới nghe. Thành ra cái nhiệm vụ này, thì sư Đức Sảo hậu trước cũng nói không được nữa. Nếu nói được lúc đó là chiến tranh, không nói được. Bây giờ hòa bình 40 năm rồi thì bây giờ mới anh em mình mới ngồi đây nói chuyện được. Chứ hồi nó xin lỗi, có hai phe đánh lộn nhau dám ngồi để nói không? Chết hết để đừng nói. Thấy không? Cái bằng thành ra bây giờ thì sư Đức Thảo nói sao? Giang sơn nối lại nơi đây một thiền. Có nghĩa là giang sơn nối lại thì chỗ này thiền tông mới phát ra được. Đó thì bây giờ thì nối lại mà tới 40 năm mới công bố ra, 42 năm mới công bố ra. Chứ không phải đơn giản. Cái này là quyền ký Đức Phật. Nhưng mà nếu mà quyền ký Đức Phật nói thật, ổng sẽ đem cái gì tôi không biết, nhưng mà bắt buộc cho cái người đó nói ra thì ổng phải có cái bổ bối gì đưa cho người đó. Chứ bây giờ nè, bây giờ 23.000 cái quyền ký Đức Phật nó đem nó xé hết này, có ai đọc cái quyền ký mà hiểu không? Chứ không hiểu đâu, có hiểu thấu được đâu. Vì trong nó còn cái ẩn ý của nó, trong đó là cái gì trong đó. Mà cái đó là gọi gì? Ta nói gọi là tuyệt mật của Phật giáo nằm ở chỗ này. Chứ đâu phải mà Trần Nhân Tông cũng công bố gì được. Lúc đó đi lên núi, đi ngựa, chứ đâu có vụ đi xe. Bây giờ mình đi xe, đi lên đi bằng cáp treo. Hồi mới giải phóng ngoài cũng trèo cần chết. Bây giờ có đầy đủ phương tiện mình nói đây để mới đưa lên mạng nhiều người biết. Chứ hồi xưa biết cái mạng là cái gì? Mấy chục năm về trước không biết cái mạng là cái gì? Điện thoại không biết là sao biết mạng? Thì tùy theo thời điểm. Bởi vì trong cái bài mà 92 câu kệ của Đức Phật nói về dòng chảy mạch nguồn thiền tông, em về đọc lại cái bài, nói từng chi tiết một. Nhưng mà ai sáng suốt đọc cái đó biết liền, từ giai đoạn nào biết liền. Rồi con hỏi tiếp.
Dạ thầy xác minh lại giúp con một câu là, nếu thầy nói á, là thầy ngài điền lượng giác hoàng đó, là khi mà ngài đọc điện quyền ký á, là ngài chưa cho bị đánh thiên tịnh, là ngài vẫn hiểu đúng không ạ?
Hiểu nhưng mà là cái thời đó không nói được, không có phương tiện.
Dạ con hiểu thầy. Vậy thầy cho con hỏi là thầy giải thích giúp con cái từ mà rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh đó, là mình hiểu như thế nào mới đúng hả thầy?
Cái đầu tiên là nó rơi là cho nó vui thôi. Chỉ rơi thì phải rơi vào Phật giới, nhìn được Phật giới hoặc là bể tánh thanh tịnh nhìn được. Cũng như bây giờ đó, bây giờ mình ở đây, hồi nếu mà mấy chục năm trước thôi thấy bên Mỹ mình không thấy được đâu, nhưng mà giờ thấy được mà chưa qua được. Thì có điện thoại, có người thân ở bển nói đi, quay cảnh bển đó, bên đây mình thấy. Đó, gọi là nhìn thấy. Bây giờ mình chưa về Phật giới, nhưng mà người nào đây có công đức nhiều, mở Phật nhãn thì mới nhìn về bên kia được. Gọi là nhìn về Phật giới. Còn rơi thì rơi vào trung tâm vận hành luân hồi. Đó, bây giờ hôm nay ta nói là ta chuẩn lại những cái lời nói 10 quyển sách trước, ta chuẩn quá lại. Rồi trong đó ta kèm là chuẩn quá lại những cái lời của Đức Phật dạy 6 pháp môn tu. Ai muốn tu gì phải tu cho đúng. Giống như bây giờ, giống như nhà nước bảo á, anh mở cửa hàng thì anh ghi bán cái gì. Chứ hồi mà nhà nước mới tiếp quản thì anh bán gì bán, ông nói. Nhưng mà đã ổn định rồi, ông bắt buộc là phải bán cái gì, phải ghi vào đây. ha, con thấy hồi mới giải phóng á, nó cái bằng luật pháp nó rất bề bộn lắm. Bây giờ nó đã xong rồi thì ta mới chuẩn lại. Bữa nay cũng vậy, quyền ký đã công bố ra rồi thì bữa nay là chuẩn quá lại tất cả các pháp môn dạy của Đức Phật và kể cả lời nói của Đức Phật dạy. Chứ xưa muốn vô nói cái này nó ta không hiểu, mà cứ nói thật ra nói mà không nói nhà xuất bản biểu sửa mình cũng phải sửa thôi, sửa theo ý ông mới cho, mà ông cũng đâu có hiểu nổi, ông còn cãi lộn. Ông nói tu 84.000 pháp tu chứ đâu có 6 pháp, người thông mà ông nghe ông biểu mấy ngàn tôi cũng ghi mấy ngàn thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mới chuẩn từ từ lại, bây giờ có thể là chuẩn để chi, để cho người ta hiểu rằng tinh hoa đạo Phật nó nằm trong cái quyền ký này nè, và nó nằm trong cái pháp môn thiền tông này nè, mới là tinh hoa đạo Phật. Tinh hoa đạo Phật không phải bỏ mỏ tụng kinh, tinh hoa đạo Phật không phải là cúng tụng, đạo Phật không có cái chuyện đó đâu. Bởi vì tại sao các nhà bác học thế giới nói là chỉ có đạo Phật mới dám giải thích được là cái vấn đề mà cái vũ trụ này. Chứ còn bây giờ còn thấy tất cả các tôn giáo khác đâu có giải đâu. Tôn giáo khác giải đơn giản thiên đàng địa ngục hai quê, sống lên trời, làm phước lên trời ở, làm ác xuống địa ngục ở, có vậy thôi. Đạo Phật không phải vậy, mấy đường đi. Kêu bằng nếu mà tính ra gì 13 con đường, 12 con đường luân hồi và một con đường giải thoát là 13. Còn nếu nói gọn là lục đạo luân hồi trên trời đó thì mình cho là một, còn ở đây thì 5 con đường là 6 lục đạo luân hồi. Còn nếu phân tích ra trên các cái bằng các cõi trời thì nó tới 6 con đường chứ không phải một. Còn dưới này thì cũng 5, nhưng mà kèm theo cái loại thực vật. Chỉ có thì quyền ký nó mới nói thực vật, chứ quyền ký không chưa ra không được quyền nói thực vật này, không ai hiểu. Và một con đường giải thoát, trước nay tìm con đường giải thoát không ai chỉ, hoàn toàn không ai chỉ đường giải thoát này đường nào. Bây giờ ta nói rất rõ rồi đó, mà bây giờ mà nếu mà kêu bằng có truyền thiền ta mới nói cho rõ, còn nếu nghe đây thì chỉ nghe phớt qua thôi đó. Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ thầy, con nghe thầy nói cho con biết cái gơ và bể tánh thanh định Phật tánh là chỉ gơ tới trung tâm nhân quả luân hồi thôi, chứ không gơ vào Phật giới được. Cho thầy cho con hỏi tiếp là nếu như mà một hình thành một kim thân Phật á là chỉ ở trong Phật giới mới hình thành, đúng không thầy?
Đúng là kim thân Phật đấy, bởi vì vô đó nó công đức nó mới nhuộm ra, thì cái công đức này là nó nhuộm ra, nó biến thể thành là một vị Phật màu vàng, thì nó gọi là kim và vàng á. Thân là cái hình thể, Phật là người toàn năng toàn giác á, thì chỉ nằm bên Phật giới mới được quyền nói cái này. Còn bên này gọi là một thái tử tất đặt tu để được thành toàn năng toàn giác à, sử dụng danh từ nó đúng vậy, chứ không phải Thích Ca đây. Mà ngày xưa ông Như Năng nói là ấp về sau về với cái cõi Nam Diêm Phu Đề thành Phật hiệu là Thích Ca Văn, có nghĩa là thành Phật hiệu Thích Ca Văn. Nhưng mà ông không nói cái giới sau, mà chỉ đây là toàn năng tiền giác mới trở về bên Phật giới, mới trở thành một vị Phật. Bây giờ mà gọi là ta chuẩn quá lại, hồi xưa là nói cắt ngọn. Cũng như cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là Long nữ thành Phật, thì mấy ông thầy ông nói giảng con rồng nó sẽ thành Phật, con rồng cái thành Phật. Mà bây giờ nếu nói con rồng cái thành khoa học nó chửi mày liền, súc sanh làm sao thành Phật được. Mà bây giờ quyền ký nó ra là một người nữ ở Đức Rồng dạy thành Phật đó, tại vì nó đặt có một chữ mình dịch nó đi sai bét. Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ con đã hiểu, tại vì con hỏi câu hỏi đó là tại vì có một nhóm người á, bao gồm Phật gia, là họ tự xưng họ giống như một thân kim thân Phật vậy, và những người đi theo họ đó họ ca tụng lẫn nhau, cho nên hôm nay con mới nhờ thầy chuyển quá lại thôi. Và thầy cho con hỏi tiếp mà thầy là một kim thân Phật á, khi mà phân thân vào cái thế giới này để độ người á, thì khác với một cái Phật tánh lúc mà đi vô thế giới này như thế nào ạ? À?
Một kim thân Phật á, bây giờ như ông Thích Ca ông về bển á, ông muốn gì đó, ông kêu có Phật nhãn mà nhìn xuyên qua cả tam giới luôn mà, nhìn đâu cũng được. Thì thấy người nào mà muốn, mình nên nhớ là tất cả những người mà muốn tu giải thoát đó, họ có cái nguyện, cái lòng phát ra thì nó có cái hồng quang, cái ánh sáng đó. Chỉ vì Phật mới nhìn, có Phật nhãn mới nhìn thấy được ánh sáng này thôi. Mà trong kinh đó, nói cái này là cái gì? Những cái niệm nhỏ đó, cái đó là gọi là pháp trần đó. Pháp trần này như thế nào? Những cái bằng nhớ li ti này nó nhỏ, nó phát ra mấy vị Phật mới nhìn thấy được, rồi người ta mới phân thân là, rồi người ta hỏi chứ thấy con mình là muốn gì nhá, bây giờ con râm râm con giấy thưa Phật, thưa Bồ Tát, con muốn giải thoát, chỉ cho con, chắc chắn con người dạ, dưới điều kiện là quyền ký phải được công bố ra thì mới chỉ. Còn nếu mà quyền ký chưa công bố ra, hoàn toàn không ai biết cái này, thì quý vị cũng bỏ tay luôn, cũng không nói được. Bởi vậy thành ra khi mà quyền ký công bố ra thì chư Phật phân thân đến rất nhiều. Còn nếu mà quyền ký chưa ra thì hoàn toàn thần làm chủ và nó dẫn mình đi thôi. Con hiểu không?
Dạ con hiểu thầy. Thầy con hỏi tiếp là, thầy theo con hiểu là một kim thân Phật á, khi phân thân vào trong tam giới này mà trừ trái đất này ra thì tất cả các cõi khác á, thì kim thân Phật đó sẽ phân thân giống như là một cái thân của vị đó. Ví dụ như phân thân vào cõi trời á, thì vị Phật sẽ phân thân đúng như một cái thân của cõi trời. Vậy thầy cho con hỏi là đức cái kim thân Phật á, có khi nào mà phân thân rồi giống một cái sắc thân cái tứ đại của mình hay không ạ?
Bây giờ cái tánh Phật á, nó là cái gì? Nó giống như cái bong bóng trắng bóc rồi. Nếu mà ở Phật giới á, một kim thân Phật nó giống như một cái bóng này à, nhưng mà cái bóng đó ta không phải sử dụng một cái Phật nhãn đâu, mà trong cái bóng đó, cái bong bóng đó nó thấy cái gì nó cũng thấy, cái gì nó cũng biết, nó nghe được đó, chứ không phải như mình nó phải cấu trúc bằng cái con mắt, lỗ tai, cái lỗ mũi, không phải vậy. Còn khi phân thân được rồi thì cái điện từ quang nó vô đây, nó muốn độ con người thì phải hiện một con người, muốn độ con thú phải phân thân giống như con thú, gọi là tùy duyên ứng biến. Nó có hiểu không?
Bây giờ con hiểu cái phần đó không? Ý con có hỏi thầy là có là chỉ là phân thân giống như một giấc mơ của Đức Phật Thích Ca lúc mà gặp Phật Như Đăng á, chỉ trong giấc mơ thôi, hay là ngài phân thân giống một sân thứ đại giống như con luôn nè, thầy có được hay không thầy?
Bây giờ phân thân đó giữa ông Viên Đăng với ông Thích Ca đó thì phân thân đó, còn mình ở đây là gọi là ứng thân thôi. Ví dụ giờ con muốn mà con chưa biết cái pháp môn này á, thì nói giờ con muốn giải thoát thì tự nhiên không biết xui khiến sao con tìm cái chỗ giải thoát con đến. Cái đó là do vị Phật khiến con, gọi là ứng thân dẫn con đi thôi, mà con đâu có biết người ta đâu, tự nhiên con lủi con tới thôi. Nhưng mà khi mà con tới rồi con mới ôm ra lại, con mới nhớ rằng tại sao tôi lại đi cái này. Thì đó là do một vị Phật ứng thân tới dẫn con đi, thấy không? Còn nếu mà ứng thân là quá thân gì là phải là một vị Phật quan trọng lắm người ta mới tới bằng cái hình thức đó, bằng hình thức cho chi giấc mộng.
Dạ con đã hiểu thầy. Thầy con hỏi tiếp là một vị Bồ Tát á, khi mà họ phân thân để đi cứu độ chúng sinh á, thì họ là phân thân giống như một kim thân Phật hay là họ một vị thần?
Bồ Tát không có phân thân, Bồ Tát dùng thiên nhãn khiến đi, nên nhớ này, không phân thân. Vì ở cõi trời, cõi nước tịnh độ không phân thân được, mà chỉ phân thân ở Phật giới, phân thân vô tam giới được. Các cõi trời không phân thân xuống đây, mà các cõi trời nó phân thân là dùng chứ còn thần với cô hồn ở đây nè, chứ không có phân thân đâu. Bồ Tát không có phân thân. Phân thân dùng, Bồ Tát dùng thiên nhãn quan sát ở trái đất này, ai khổ mà khiến cho mình đi tới chỗ kiêu quan kiêu trái vậy đó. Phải hiểu nguyên tắc Bồ Tát gọi là khiến mình đến giải quan, bà không có dẫn mình đi đâu mà khiến mình đi, tự nhiên mình đi nha. Còn mà vị Phật mới là toàn năng toàn giác hơn Bồ Tát, đâu có toàn năng toàn giác đâu. Bồ Tát chỉ có thần thông thôi, còn toàn năng toàn giác của vị Phật ta mới phân thân ứng thân quá thân được. Phải hiểu nguyên tắc này.
Dạ thầy con hỏi, cho con hỏi tiếp là Nhưng mà cái ý nghĩa của cái việc về truyền bí mật thiền tông á tại chánh điện là có ý nghĩa như thế nào thưa thầy?
À, có ý nghĩa rất đặc biệt. Vì cái quyền ký này nó công bố tại đây thì vị Phật có biết có nhiệm vụ mỗi lần truyền thiền là vị Phật đến đây chứng minh thôi. Thấy người đó được dẫn về, khi người đó hết tuổi thọ sẽ hãy dẫn về. Còn nếu đến đây 20 người truyền thiền mà thấy được con người thì ông dẫn người, còn 19 người kia thôi ông không ai tới đó, là truyền cho nó vui thôi. Bởi vì nên kỹ lưỡng chỗ này nè. Bởi vì tạo công đức phải tạo cách đàng hoàng, trong sáng đàng hoàng. Bởi vì mình chỉ cần có một máy động mình nghĩ tầm bậy chút là chư Phật biết rồi, thần nó biết rồi, cũng đó thôi. Này nó dỏm, thôi Như Lai rút lui đi. Nó nhớ cái chỗ đó là quan trọng, là cái chỗ này nè. Nghe không? Chứ không phải là nói truyền 20 người là đủ 20, có đâu. Nếu mà 20 người này đồng một lượt thì được. Nhưng mà tôi đã nhớ rằng tất cả trong thế gian này, vì nó có chữ thế gian, thế là đưa vào, gian là gian manh xảo trá, không ai thoát được hai chữ này. Thành ra nó khó chứ không phải vậy. Bây giờ đây, tại sao cái quyền ký này rất hay, cái công bố quyền ký này rất hay, mà tại sao tên chữ? Trên đời không có cái thứ hai. Bởi vậy thành ra ông Phật có nói giờ ông Trần Nhân Tông làm vua của người, làm chúa của trời, không bằng cái pháp môn này đâu. Ông nên biết được cái pháp môn này, cái chuyện vua chúa, cái chuyện nó bỏ đi, nó nằm trong luân hồi đâu ông thôi vậy. Mà Phật nói không chịu nghe, rồi giờ ngồi đó tưởng tượng nói tùm lum là la đó.